ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khóa lễ nhận Đức Phật, nhận chân lý Phật, nhận tăng đoàn Phật làm thầy và nguyện giữ năm điều đạo Đức Phật dạy đó, thì quý vị đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật giáo thế giới và Việt Nam. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Nhân dịp này đó, thầy xin gửi đến quý vị một đôi điều để tất cả cùng suy gẫm và thực tập. Điều một, nương tựa tâm linh. Sau khi chính thức làm đệ tử Phật đó, ba ngôi tâm linh đó sẽ theo cuộc đời của chúng ta cho đến trọn đời. Ngôi tâm linh một là Đức Phật lịch sử, người khai sáng đạo Phật, tức Đức Phật Thích Ca. Ngài sanh rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni. Không thỏa mãn trước các hạnh phúc trần đời, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, và sau 6 năm tu tập đó, Ngài đã trở thành bậc giác ngộ viên mãn. 45 năm sau đó đó, Đức Phật đã không mệt mỏi đi khắp miền Bắc Ấn Độ, chia sẻ chân lý và hướng dẫn thực tập, giúp cho nhiều người đó giác ngộ và vượt qua nỗi khổ niềm đau. Làm đệ tử Phật là một vinh dự lớn. Ngôi tâm linh thứ hai là chân lý Phật, tức là những lời Phật dạy về những quy luật cuộc sống, bao gồm quy luật nhân quả, quy luật nghiệp báo, quy luật tái sinh, quy luật vũ trụ và những hướng dẫn đạo đức để chúng ta nương theo, nhờ đó có lối ứng xử tích cực và kỹ năng sống mang lại các giá trị sống và làm cho chúng ta thay đổi con người chính mình theo chiều hướng ngày càng tích cực và có giá trị hơn. Nương tựa chân lý Phật đó, mỗi người phải đọc kinh Phật tối thiểu mỗi tuần một lần, và tốt nhất là mỗi ngày 15 phút. Đọc theo phong cách nghiền ngẫm để đưa vào cuộc sống thực tiễn đó những gì mà Đức Phật đã dạy. Ngôi tâm thứ ba là tăng đoàn Phật, tức là các vị xuất gia chân chính có lý tưởng, từ bỏ các cơ hội hưởng thụ, trở thành người dẫn dắt và chỉ đường. Nhờ đó chúng ta tham dự các khóa lễ tụng kinh, các ngày tu và được sự hướng dẫn Phật pháp tận tình. Nhờ đó mở ra các cánh cửa sổ hiểu biết. Thực tập theo con đường hiểu biết đó, cuộc sống chúng ta được an vui hơn. Phật, Pháp và Tăng là ba ngôi tâm linh. Khi chính thức làm đệ tử Phật, trong mỗi gia đình, nếu chưa có thì nên thiết lập bàn thờ Phật, và thờ một cách đơn giản: trái cây, hoa, nước. Đồng thời mạnh dạn không tiếp tục tôn thờ thượng đế, thần linh, dù là thần linh nước ngoài hay thần linh trong nước, thần tài, thổ địa, táo quân, mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân, vân vân. Vì theo Đức Phật đó, thượng đế chưa từng có thật, và mọi thứ trong đời này đó do luật nhân quả quyết định. Cho nên hiểu được điều đó rồi đó, chúng ta sẽ không tốn tiền đi đình, đền, miếu để cúng kính và vái văn rằng đó phước sẽ đến và họa sẽ được ngưng. Về chân lý đó thì quý vị có thể tham khảo đọc sách các tôn giáo khác, triết học khác, và càng đọc quý vị sẽ thấy là lời Phật dạy sâu sắc hơn, có giá trị hơn. Cố gắng giữ sự thờ phượng Phật Pháp Tăng cho đến trọn đời. Hôm nào bận á, thì có thể ngưng, lúc nào hết bận á, thì tiếp tục lại. Và phải tạo thành thói quen, giống như mưa dầm thấm đất. Điều hai, tham gia sinh hoạt tu học tại chùa. Phật giáo là tôn giáo kém về tổ chức và quản trị. Phần lớn đệ tử Phật mỗi năm chỉ đến chùa được có vài ba lần, và chỉ dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng, cầu nguyện, cúng kính hết. Về bản chất đó, đạo Phật là con đường minh triết, con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ, con đường tuệ giác. Và do vậy đó, cần phải đến chùa để học và tu. Chùa Giác Ngộ vào thứ Bảy lúc 15 giờ có chương trình cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12. Chủ nhật á, mỗi tháng có 4 buổi đều có ngày tu từ 6:30 sáng đến 5 giờ chiều. Ai rảnh đi trọn ngày, bạn á, đi một buổi. Ngoài ra thì chùa còn có các lớp giáo lý bát chánh đạo căn bản, bát chánh đạo nâng cao. Tu học theo Đức Phật mà không đọc kinh, không xem sách Phật, không tham dự các buổi thuyết giảng và những lớp giáo lý, người tu học Phật tiếp tục trở thành mù chữ Phật Pháp. Mù chữ Phật Pháp thì dẫn đến những cái tệ hại là sợ hãi và dễ bị kẻ xấu dẫn dắt lừa đảo. Cuối tháng 10 2017, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin hai chị em trung niên do mê tín, nghĩ rằng mình bị ma theo vong ám, chồng của họ khích lệ đến một thầy Pháp vốn là bạn của người thân để nhờ trục phong. Hậu quả là thầy Pháp này đã dùng cây đánh toàn thân đến độ bầm dập và cấp cứu tại bệnh viện. Thông thường chị em phụ nữ dễ mê tín, mà mê tín tạo ra nỗi sợ hãi. Khi sợ hãi rồi đó, người ta hù dọa cái gì mình cũng sợ hết á. Và đến những nơi mê tín như là thầy pháp, thầy bùa, thầy phong thủy, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, người đến đó, dễ dàng trở thành các nạn nhân bị dẫn dắt. Hậu quả là những nỗi đau khổ chúng ta vẫn còn y nguyên và tăng trưởng, kèm theo á bị lừa đảo về tiền, bị khủng hoảng về tâm lý, rồi bị bầm dập về cơ thể như trường hợp của hai chị em. Nên khi mình học Phật mở trí tuệ rồi đó thì không còn sợ nữa, và phải khai thác phương diện trí tuệ này. Khi có hiểu biết rồi đó, ta nhìn mọi vấn đề rõ ràng và giải quyết các vấn nạn rất nhanh chóng, có hiệu quả lâu dài. Nếu bận rộn đó, thì quý vị có thể vào trang web chùagiacngộ.com, phatam.com, banhoangphap.com để chọn lựa các bài pháp thoại thích hợp. Hoặc là quý vị có thể vào Google gõ tên của thầy Thích Nhật Từ gạch ngang, một từ khóa thể hiện một chủ đề nào đó, bấm enter, lập tức trên mạng sẽ xuất hiện các đường link, bấm vào nó quý vị sẽ được dẫn đến một bài giảng. Vì trên mạng thầy có 3.800 bài giảng về nhiều chủ đề khác nhau. Và thời hiện đại này đó, chúng ta có phước báo và may mắn hơn thế hệ cha ông đi trước. Chỉ cần có đường dẫn internet là có thể nghe Phật pháp được. Tuy nhiên đó, đến chùa nghe trực tiếp đó, vẫn có tác dụng tâm lý cao hơn và thư thái tinh thần hơn là ngồi nghe online ở nhà. Sau khi theo dõi, đọc kinh, nghe bài giảng, mở mang được nhận thức và trí tuệ rồi đó, thì đồng thời quý vị phải tu Phật. Tu được hiểu nôm na là thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, thay đổi hành vi, thay đổi thói quen từ tiêu cực sang tích cực. Và những thay đổi tích cực này sẽ làm cho cuộc sống của mình đó có tràn đầy năng lượng hơn, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Và từ đó quý vị sẽ thấy mình có một cam kết, đó là làm cho người thân được hạnh phúc hơn. Và nếu làm việc đó, thì ở nơi chúng ta làm đó, chúng ta sẽ giúp cho các cộng sự thành công và hạnh phúc hơn. Vì mình hiểu rất rõ, giúp đỡ người khác thực tế là đang hoàn thiện chính mình và giúp đỡ công đức cho mình. Và từ đó người tu học Phật đó, có tinh thần xung phong và tình nguyện. Tu không có nghĩa là đến chùa cạo đầu, trở thành người xuất gia. Mà tu là thay đổi lối sống theo chiều hướng tốt. Vì đạo Phật là một tôn giáo vô thần, đặt nặng về thực tập. Những gì chúng ta học ấy, phải đưa vào trong cuộc sống thực tiễn mới có giá trị. Lúc đầu thì chưa quen, thực tập riết rồi đó, chúng ta sẽ trở thành là người lão luyện. Mỗi người nên tập ăn chay mỗi tháng 2 lần. Đến ngày sinh nhật của bản thân, con cháu và người thân, một mặt bày tỏ lòng tôn kính đối với mẹ, người đã khai sinh mình ra trong ngày đó để có cơ hội nhìn thấy được cuộc đời. Đồng thời đó, nên dành ra một cái nguồn tài chính nhất định để làm phúc. Thay vì người ta có khuynh hướng ngày sinh nhật á là ngày hưởng thụ, vui chơi, đàn đúm, hoặc là cái dịp để nhận bao thơ. Là đệ tử Phật, ta nên biến ngày sinh nhật thành ngày tăng trưởng phước bằng các nỗ lực làm phúc. Cái gì mà hưởng thụ hoài nó sẽ hết, giống như kho gạo. Không tập kết thêm mà chỉ đem ra ăn, trước sau gì cũng hết. Cho nên phải tập làm phúc ở trong ngày vui nhất của cuộc đời. Chủ nhật thì có ngày tu, dầu có bận rộn quý vị nên tu xếp đến chùa, chứ nhất là thay đổi không gian sống. Mỗi ngày chúng ta bận rộn ở nơi việc làm với các trách nhiệm và những phận sự được gánh vác, về nhà đó thì bốn vách tường rồi cũng đầy ắp các công việc. Cái dòng đời đó nó xoay rất là nhanh, từ sáng sớm thức dậy đến trưa chiều tối rồi ngủ, một ngày trôi qua chúng ta lại bắt đầu cái vòng của một ngày mới, rồi vòng của một tuần mới, vòng của một tháng mới, của một năm mới, rồi đến đó là một vòng của 10 năm, rồi một vòng 50 năm. Rồi nhìn đi nhìn lại đó bắt đầu thấy già. Cho nên không hứa hẹn rằng là ngày mai tôi mới tu, năm sau tôi mới học Phật. Lúc nào có cơ hội tận dụng nó để trải nghiệm chân lý Phật và thực tập lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Đó là chưa nói đến quy luật vô thường, có thể gõ cửa bất kỳ nhà nào và chạm đến bất kỳ ai ở bất cứ thời điểm nào, ở đâu. Cho nên đang lúc còn khỏe, trẻ, sáng suốt, hãy nỗ lực làm càng nhiều càng tốt, tu càng nhiều càng tốt, gieo trồng các hạt giống công đức phước báo càng nhiều càng quý. Vì đến lúc già, hoặc lúc bị bệnh tật, hoặc khi bị tai nạn, dầu có muốn, chúng ta đành lòng chấp nhận tình trạng lực bất tòng tâm. Tức là giữa cái muốn và sức khỏe không có ăn khớp nhau, thì chúng ta cảm thấy nó chua xót lắm, khó chịu lắm. Và khi tình trạng lực bất tòng tâm diễn ra, tức là mình mới cảm thấy là khó chịu cho chính mình. Mình mong làm một cái gì đó để cho cuộc sống nó trở nên hữu ích hơn, nhưng lúc đó có muốn làm là cũng không được, vì luật của tuổi già đã làm cho chúng ta đành nó phải gác lại những nguyện ước đó qua một bên. Cho nên là học và tu á phải xem như là đôi cánh của một con chim. Nhờ có nó đó, con chim có thể cất cánh bay cao và bay xa. Điều 3, thực tập thiền để trị liệu khổ đau. Con đường giải phóng khổ đau được Đức Phật dạy gồm 3 phương diện: phương diện đạo đức, phương diện thiền định và phương diện trí tuệ. Về phương diện đạo đức đó, thì người tu học Phật ngoài việc giữ 5 điều đạo đức Phật dạy, cần phải nhớ và thực tập nói lời đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về trí tuệ đó, thì thực tập trí tuệ do nghe nhiều kinh điển Phật, đọc nhiều kinh điển Phật. Trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật. Và trí tuệ do thực tập chuyển hóa từ khổ đau thành hạnh phúc. Để từ đó đó mọi người có được tầm nhìn đúng và tư duy đúng. Về thiền định thì gồm có hai bước: chánh niệm là bước đầu, chánh định là bước sau. Cốt lõi của thực tập chánh niệm là làm chủ được các vận động của cơ thể trong đi đứng nằm ngồi, sự nói, sự nín, sự co, sự duỗi, và thậm chí trong động tác thức và ngủ, nghĩa là theo dõi được cái phản ứng tâm lý khi một tâm niệm giận dữ trỗi dậy, nhận biết rất rõ tôi đang bị giận dữ chi phối, tôi bị khổ đau, tôi không chạy theo giận dữ, tôi không nuôi dưỡng giận dữ, tôi không đè nén tiêu cực cơn giận dữ, tôi phải ngừng giận dữ, tôi kết thúc nó bằng sự chuyển hóa. Khi tâm trỗi dậy cảm xúc lười biếng thì biết rằng là sự lười biếng làm cho tôi buồn chán, cô đơn, mệt mỏi, bất hạnh, thiếu năng động, mất hiệu quả. Tôi không chạy theo sự lười biếng, tôi không xích xoa nó, tôi không bưng bít nó, tôi phải nỗ lực vượt qua chính mình và tôi phải chiến thắng. Thì thực tập chánh niệm á, được phối hợp trước nhất là hít thở ra vào thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình yên. Theo dõi hơi thở ra vào, khi hơi thở vào đó thì liên tưởng phình phình phình, tức là đi qua vị trí nào thì chỗ đó giãn nở lên để tạo cái khoảng chứa rộng hơn cho không khí đi vào và vận hành. Và khi thở ra đó thì chúng ta liên tưởng xẹp xẹp xẹp, tức là tống khứ ra, và các bộ phận khi không khí đi ngang qua rồi đó nó phải xẹp lại để tống hết toàn bộ các trượt khí còn lại trong cơ thể. Đồng thời với hơi thở đó làm chủ được cảm xúc và những cái thái độ của tâm, chỉ dư lại những đặc tính tốt, hạt giống tốt của tâm, những biểu hiện tích cực của cảm xúc và thái độ, còn những cái tiêu cực xấu có hại đó đừng chạy theo nó và kết thúc chúng. Thực tập đó được gọi là chánh niệm. Chánh niệm không phải chỉ đơn giản thực hiện khi chúng ta đang ngồi, có thể thực hiện lúc mà chúng ta đang đi, đang đứng và đang nằm. Thực tập và chánh niệm đang nằm á sẽ giúp cho chúng ta có giấc ngủ nhanh chóng và an lành, không có mộng mị. Thực tập chánh niệm trong lúc đi, chẳng hạn như là đi bộ hay là chạy thể thao, quý vị sẽ không bị vấp ngã, không có bị rủi ro, và đang tham gia giao thông á thì không bị là bất hạnh bởi những tai nạn đường phố. Nhờ đó đó hiệu quả của công việc rất cao, tâm mình được thoải mái, làm nhiều việc nhưng mà vẫn như thể là đang chơi thôi, làm như chơi, không mệt mỏi, không căng thẳng. Cái đó nó liên hệ đến thái độ và cảm xúc. Thầy làm tư vấn cho nhiều người, có nhiều người đó do cái thái độ mệt mỏi nhiều đó, cho nên nó cũng là một công việc giống như nhau, nhưng mà cảm thấy là quá sức, trở nên căng thẳng do quan trọng quá, cường điệu quá, hay là tiêu chí quá, tiêu cực. Từ đó đó bắt đầu chán nản, bỏ việc làm, bỏ giao tế, bỏ tiếp xúc, bỏ nói năng, rồi giam nhốt mình ở trong một căn phòng và khởi lên trạng thái thấy cuộc đời này là trống rỗng vô vị. Có người đó muốn kết liễu cuộc đời bằng tự tử. Thực tập chánh niệm như nêu trên nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên lạc quan, năng động, tích cực yêu đời. Và để làm công việc đó đó thì cùng với hơi thở ra vào, quý vị liên tưởng là khi tôi hít vào, an lạc hạnh phúc đang dâng tràn trong tôi, trên toàn thân tôi. Được hiểu là gì? 84.000 lỗ chân lông, hàng tỷ các tế bào đang thấm nhuần bởi trạng thái an lạc, hạnh phúc, thư thái, thoải mái, bình an. Và khi tống hơi thở ra, liên tưởng rằng đó, nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não, căng thẳng, bất hạnh, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng và những cảm xúc cũng như thái độ tâm lý tiêu cực đồng lúc đó được tống khứ ra ngoài. Liên tưởng đó, đó sẽ giúp cho quý vị đó không bao giờ rơi vào trạng thái trầm cảm đó. Cho nên là cũng bao nhiêu công việc giống như người khác, thậm chí là nhiều công việc hơn, nhiều gấp đôi, nhiều gấp ba, nhiều gấp tư. Người có thực tập chánh niệm á, cảm thấy giải quyết công việc một cách rất nhẹ nhàng, thể tập thành một thói quen phong cách. Cho nên khi làm việc ở tại văn phòng, ở công ty, đến giờ giải lao, thay vì tụm ba, tụm bảy, nhỏ to tâm sự, chuyện trong nhà ngoài phố, mà phần lớn là chuyện tào lao, nó làm cho mình mệt mỏi, không có thư giãn được. Quý vị hãy lấy đó là một cơ hội, đi tới lui nhẹ nhàng, thư thái, hít thở. Và chỉ trong vòng 15 phút làm việc đó, nguồn năng lượng do căng thẳng chi phối được tái phục hồi. Quý vị cảm thấy mình có một sức sống mới. Cho nên mỗi ngày ta tối thiểu nên có 15 phút ngồi tĩnh tâm, ngồi trên ghế, không cần thiết phải ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại và hạn chế sự nghe, giữ tâm tĩnh lặng thôi. Hoặc là quý vị đi thư thái, tầm nhìn trước mặt đất khoảng chừng 3 mét đổ lại thôi. Ở ngày chúng ta nghe nhiều quá, nhìn nhiều quá, nhất là thời kỹ thuật số này, nhìn Facebook, rồi xem tin tức, xem truyền hình, nghe radio, rồi nghe nhạc, đủ thứ à, nên là nó làm cho đầu óc mình không có thư thái được. Thì hãy thực tập để cho tâm mình được bình an. Phần chuyên sâu của thiền chính là định. Một trong những thực tập quan trọng của định là xả niệm thanh định. Xả là buông, không vướng dính, không bị chi phối bởi. Niệm gồm có các ý niệm bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Cái này nó làm cho tâm của mình ý thức hoạt động 24/24, không ngơi nghỉ được. Mặc dầu mắt thì nhắm, lỗ mũi thì hít thở, các cơ quan tạm ngưng hoạt động, nhưng ý thức vẫn tiếp tục hoạt động trong mơ. Tại vì tập xả niệm, tức là buông hết mọi ý niệm, ít nhất cũng phải có 15 phút một ngày. Nhất là thời điểm nào mà quý vị cảm thấy bị áp lực nhất, mệt mỏi nhất, hãy thực tập vô hiệu hóa chúng bằng việc buông bỏ ý niệm. Lúc đó quý vị liên tưởng, tôi là khúc cây, tôi là tảng đá, tôi là dòng sông, tôi là mây bay, tôi là gió thoảng. Đó là những hình ảnh mà khi liên tưởng đến, chúng ta sẽ thấy rõ đặc tính của chúng là vô tri giác. và đóng vai mình á là một trong các vật vô tri giác đó, thì lúc đó đó cái hoạt động của trí não nó tạm ngưng lại. Rồi khi ngưng như vậy mới có cơ hội nghỉ ngơi. Nếu đang ở nhà, quý vị có thể ngả lưng ở trên một chiếc giường, không được nằm gối cao, không nằm nghiêng, không nằm sấp, nằm trong tư thế thoải mái, duỗi hai tay song song với cơ thể, hít thở, nhắm mắt lại và liên tưởng mình là vật vô tri, hít thở. Lúc đầu quý vị hòa với nụ cười mỉm chi, cứ mỗi một lần hít thở ra và vào nở một nụ cười tươi, giữ lại khoảng 4 giây, sau đó hít thở vào nở một nụ cười tươi. Làm cách này đó, quý vị sẽ có một gương mặt rất là tươi mát, mà bất kỳ người thân nào hay ai có cơ hội tiếp xúc, sống chung, làm việc chung, sinh hoạt chung đều được tương tác tích cực và có được cái niềm vui. Tức là buông mở ý niệm để cho tâm mình nó được trống rỗng. Thầy tạm lấy hình ảnh của máy vi tính làm ví dụ, thì xả niệm nó giống như là quý vị xóa sạch hệ thống Windows hoặc là Macintosh, sau đó đó tái nạp lại, rồi vận hành cái phần mềm, thì quý vị sẽ thấy là máy sẽ chạy rất nhanh sau khi đó đã format. Ý thức chúng ta đã làm cho tâm mình trở nên rất mệt mỏi do các hoạt động hưởng thụ của giác quan như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, ý hình dung. Cho nên là xả niệm thanh tịnh là để cho tâm mình gần như là buông thư hết trọn vẹn. Ngoài việc buông thư của thân, do tư thế nằm thoải mái, do ngồi thoải mái, do đi thanh thản, thì phải buông thư tâm, buông thư cảm xúc, buông thư ý niệm, buông thư tri giác, buông thư thái độ. Bởi vì liên tưởng là giống như một làn gió thoang thoảng thổi ngang qua thôi, mây bắt đầu là tan, tức là không lưu giữ lại. Hoặc là liên tưởng đến hình ảnh một đàn chim cất cánh bay trên bầu trời, mình nhìn ở cái góc độ trực tiếp thì mình thấy nó giống như một bức tranh. Nhưng chim không hề có dụng ý tạo ra bức tranh trên không trung. Nếu bên dưới đó có dòng nước, hình ảnh đàn chim nó sẽ được tương phản tạo thành bức tranh thứ hai dưới mặt nước. Thực tế thì đàn chim cũng không hề có dụng ý tương tự. Đàn chim chỉ làm cái công việc là bay ở trên bầu trời, rồi không để lại dấu vết. Chúng ta để lại dấu vết của cảm xúc rất nhiều trong cuộc sống, qua những cái phản ứng tâm lý, dù nào là ám ảnh hay là ấn tượng, rồi vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét hay là đam mê. Thì tất cả những cái hoạt động tri giác đó, nó đã để lại những cái vết hằn và đã làm cho chúng ta gần như bị cuốn hút theo như một quán tính, thói quen, và thiếu nó chịu không được. Cho đó dần dần nó tạo thành cái mà chúng ta gọi là cá tính. Liên tưởng hình ảnh của đàn chim bay trên bầu trời không để lại dấu vết đó, làm cho chúng ta làm mọi thứ như không chấp vào, đóng góp mọi thứ nhưng không là ý công cậy sức, phục vụ tham gia các Phật sự và việc thiện nhưng mà không chấp thủ, tâm mình đã trở nên thông dong, thoải mái, thư thái, bình an. Cố gắng thực tập trạng thái xả niệm đó, thì lúc đó đó tâm quý vị được format, được làm mới, năng lượng được tái tạo, thái độ sáng suốt, lạc quan, tích cực đó bắt đầu lại tiếp tục xuất hiện với chúng ta, dẫn dắt mình trên hành trình cuộc sống. Mà hành trình cuộc sống này là rất nhiều thử thách, nhiều cạm bẫy, nhiều vấn nạn. Mà thiếu tu á, dễ dẫn đến mệt mỏi chán chường. Cho nên á, phải thực tập để vượt qua. Không thực tập và chuyển hóa tâm thức, nỗi khổ niềm đau còn y nguyên. Người nào cảm xúc nặng dễ dẫn đến chấp trước nặng, dễ cảm thấy mình bị thương tổn bởi lời nói và hành xử của người khác, rằng tôi bị khinh thường, tôi bị xúc phạm, tôi bị lợi dụng, tôi không được đánh giá đúng mức, và nhiều cái cách đó là lý sự nhẩm ở trong đầu, nó làm cho chúng ta không có cơ hội để buông thư. Và phải tập thường xuyên thành một thói quen, đó là thói quen tích cực. Trong những ngày tu chủ nhật ở tại chùa Giác Ngộ, người tham dự khóa tu á, ngoài thời kinh, thời nghe giảng, còn có thực tập thiền. Còn trong ngày tu thiền đó thì thời gian tọa thiền nhiều hơn. Cái vì tập thành một thói quen, để ở đâu á cũng phải dành cái thời gian trong một cái không gian nhất định làm việc đó. Thế vì sẽ thấy cuộc đời có giá trị hơn và hữu dụng hơn. Điều cuối cùng, hãy trở thành con người tốt có ích. Rất nhiều người bằng thói quen sống, dù chưa là Phật tử, đã là những người tốt rồi. Là tốt ở đây là tốt tương đối, không phạm pháp, không làm gì trái ngược với lương tâm, và cũng không làm cái gì đó để cho tòa án xấu hổ đó phải xử lý mình, hành hạ cảm xúc bản thân. Nhưng điều đó chưa đủ. Khi mình là không làm những điều xấu á, thì mình mới thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luật pháp và những khung hình phạt nghiêm khắc, đó là tù đày. Và đây chỉ là 30% của hành trình cuộc sống. Mỗi người là một lữ khách ở trên hành trình cuộc sống đó. Chúng ta chọn lựa hướng nghề nghiệp, chọn lựa các quyết định, chọn lựa lý tưởng sống, khuynh hướng sống, và chọn lựa cách sống. Người đó tạo ra các hệ quả nếu đó là xấu, các kết quả nếu là tích cực. Với tư cách là lữ khách đó, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn đâu. Và lỡ lựa chọn sai đó thì cũng không có cơ hội nhiều để thay đổi nó và bắt đầu lại cái hành trình từ ban đầu. Thì trong quá trình tìm kiếm lý tưởng sống và sự nghiệp á, thầy tạm gọi đó là cái con đường quá độ đi. Mỗi người chúng ta là thường thích trải nghiệm mà, phiêu lưu, quá độ theo cách này không hợp á, bắt đầu trải nghiệm qua cách khác, cái khác không hợp thì trải nghiệm một cách mới nữa, trong đời sống hôn nhân, trong nghề nghiệp, trong chọn lựa bạn bè, trong tương quan xã hội. Phần lớn nếu để ý, chúng ta thấy là mình dễ dãi trong vấn đề đó lắm, và cái cuộc hành trình cuộc sống này đôi lúc nó trở nên trống rỗng khi mà mục đích được đặt ra ban đầu á chỉ là cơm áo gạo tiền thôi, tức là thiếu lý tưởng sống. Giới trẻ Việt Nam ngày nay đang có khuynh hướng thực dụng hóa, và người nào sống thực dụng hóa, người đó trở nên thiển cận. Thiển cận đó là nhìn thấy gần thôi, giống như thầy đeo cặp kính cận 2 độ, thì mở cặp kính này ra đó chỉ thấy được hàng đầu, mắt mũi và biết là quen hay lạ. Còn hàng thứ ba thứ tư trở đi thấy mờ mờ à. Mà dù hai đoạn không là gì hết ấy, nhưng mà nó còn làm cho mình có một cái thị lực kém, nhìn không thấy rõ. Khi đánh mất đi lý tưởng đó, thì lúc đó chúng ta chỉ nghĩ đến cái lối sống rất là ngắn, tạm gọi là mì ăn liền hay là thực phẩm nhanh. Và do vậy chúng ta mất phương hướng thiết kế hóa cuộc đời của mình. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và trong sự nghiệp của vậy cũng phải thiết kế từ lúc start up, tức khởi nghiệp, thì phải nêu ra một cái kịch bản là làm sao 10 năm là có chỗ đứng à, 20 năm sau là làm giàu được rồi, đó là khởi nghiệp đúng, 30 năm sau là bền vững. Giới trẻ Việt Nam sống ở tại hải ngoại đó, khoảng 4 thập niên trước, giàu rất khó khăn vì mọi thứ là khởi sự. Nhờ đó họ có lý tưởng học rất cao. Và bây giờ đó, nhiều người trong số đó đã trở thành là những chính khách Hoa Kỳ và những nhà doanh nghiệp lớn, những người tham gia các hoạt động xã hội có uy tín ở châu Âu cũng vậy, Úc, Canada cũng thế. Nhưng khoảng 2 thập niên trở lại đây đó, thì cái chính sách di cư ở Hoa Kỳ đó khích lệ cho phép đủ thành phần, miễn đáp ứng được các điều kiện là có thể nhập cảnh được, và người ta qua nước ngoài Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, phần lớn á chọn nghề làm móng tay thôi, mặc dầu nghề nào cũng cao quý và bình đẳng trước pháp luật. Là lý do tại sao người Việt Nam thích chọn nghề này, vì việc đầu tư để có được license, tức là bằng cấp để được hành nghề đó, chỉ mất 3 tháng, tốn một khoản tiền ít, chịu khó làm việc. Và nếu cái tiệm nail đó nằm ở vị trí đắc địa, khách nhiều, mỗi tháng kiếm trung bình 2.500 Mỹ kim không khó lắm. Và bằng cách thức nhận sức này đó, rất nhiều giới trẻ Việt Nam và trung niên Việt Nam đó đã chọn nghề đó và trở thành là cộng đồng chọn nghề này lớn nhất thế giới tại các nước phương Tây. Những người như thế sẽ khó có cơ hội thăng tiến xã hội về phương diện chính trị, xã hội, giáo dục và những phạm vi khác, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh. Nguồn nhân lực Việt Nam đang phục vụ ở hải ngoại phần lớn là lao động phổ thông, hay còn gọi là lao động tay chân, có nghĩa là làm thợ, làm công. Mà cái thân phận của người làm thợ, làm công á, dễ bị rủi ro, bị sa thải bất cứ lúc nào. Cái nhận thức của người làm công là gì? Chỉ nhìn thấy công việc được giao, hoàn tất công việc đó, tức là thấy một bộ phận nhỏ chứ không thấy được tổng thể của vấn đề, một bức tranh toàn cục của công ty đó, xí nghiệp đó. Cho nên có lập nghiệp mấy chục năm, lương chỉ tạm đủ sống thôi. Do vậy phải nỗ lực xây dựng những nền tảng vững chãi để theo đó đó, khi mà bước chân lên đó đi, cũng là một cái cuộc lữ hành với tư cách là lữ khách đó, ta đi bước nào là vững chãi bước đó và có tương lai. Phải xây dựng lý tưởng và đừng giới hạn lý tưởng mình ở trong nghề nghiệp. Rồi đỉnh cao của lý tưởng nghề nghiệp đó là gì? Lương cao, tiền nhiều. Câu hỏi đặt ra là
Sau khi đạt được cái đó rồi cái gì kế tiếp? Hưởng thụ. Sau khi hưởng thụ nó là cái gì nữa? Hết. Cái vòng đời như vậy nó rất là ngắn, tầm nhìn như thế không có xa. Và bằng lối sống đó đó, rất nhiều người bị mất phương hướng dần và bị máy móc hóa dần. Sáng thức dậy đi làm, chiều tối về ăn cơm, vệ sinh cá nhân, sinh hoạt gia đình, đi ngủ, sáng mơ tiếp tục như thế, cứ lặng lẽ ngày này tháng nọ năm kia trôi qua và thời gian không quay trở lại. Rồi một kiếp người đó nhìn lại thấy tóc bắt đầu bạc phơ, mọi thứ đã không như là mình đã nghĩ nữa. Cho nên phải thiết lập lý tưởng sau sự nghiệp, hoặc là song song với việc lập nghiệp đó, lý tưởng sống của chúng ta là cái gì. Việc chọn làm Phật tử sẽ giúp cho chúng ta mở ra một cái phương trời, và theo đó chúng ta có niềm tin rằng chết phải là hết. Các hành động tốt bao gồm Phật sự, thiện sự, phụng sự không mất đi sau khi các hành động đó được thực hiện. Các giá trị đó không dừng lại ở nơi hành động khi nó được thực hiện, mà nó tiếp tục được tác động. Lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu thể hiện cái mối quan tâm với người thân, với những người xung quanh, với những người chúng ta có cơ hội làm việc chung, sống chung. Và lúc đó chúng ta xây dựng nào là tình huynh đệ trên nền tảng của hiểu biết, nào là tình thương với những cái trách nhiệm và cam kết, nào là tình từ bi rộng lượng hơn, vô ngã hơn, vô điều kiện hơn, để mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và những giá trị tốt lành. Nó là những lý tưởng rất đơn sơ, không cần giàu có, mỗi người đều có thể làm được, sở hữu được. Năm 2006, thầy đến Đài Loan trong một chuyến Phật sự 10 ngày. Tham dự lễ cúng dường Thiên Tăng, 1000 vị tăng sĩ, bao gồm tăng sĩ Đài Loan và tăng sĩ quốc tế. Và để làm được việc đó đó, các Phật tử ban tổ chức phải tổ chức thuê sân vận động khoảng 30.000 chỗ ngồi và mấy chục ngàn Phật tử đến tham dự. Thì những người lái xe đưa các phái đoàn Phật giáo quốc tế đến nơi làm lễ đó, phần lớn là các doanh nghiệp lớn. Họ rất thành công, có vai trò, có ảnh hưởng, và dĩ nhiên là giàu có. Thì trong những ngày đó đó, họ tình nguyện làm người phục vụ và xem phục vụ đó như là một niềm vui. Chứ là người mà có vai trò lớn ở trong những công ty tập đoàn lớn, có nhân công thiếu gì, có tài xế thiếu gì, kêu bao nhiêu người không được. Nhưng họ thích đó là trực tiếp làm công việc này để có cơ hội phục vụ cho các vị tăng sĩ và học hỏi một cái gì đó từ các vị. Cho nên ở vai trò nào, chỉ cần là chúng ta khéo nhìn thì chúng ta tự tạo cho mình một cái cơ hội khai thác để mang lại phúc quả cho bản thân mình. Còn người thiếu thông minh á thì không nghĩ ra, cũng không chịu tìm kiếm, hoặc là được người mời gọi thì cáo từ rằng là để tôi tùy duyên đã. Đó là cái cách chối từ khéo léo. Thay vì đó là tôi không làm, tôi không tham gia. Và nó bị bận thì không có lý do, vì có bận rộn cái gì đâu. Thì phải nói là để tôi tùy duyên. Thì khi mà sống với một lý tưởng cao quý nhờ chân lý Phật á, thì lúc đó chúng ta sẽ trở nên năng động nhìn ở đâu cũng thấy là đạo, nhìn cái gì cũng thấy tạo ra được phước báo. Cho nên chúng ta tình nguyện làm, xung phong làm và dấn thân làm, làm một cách rất là tận tâm, làm các việc phụng sự đó như thể là làm cho chính mình và gia đình mình. Bằng kiến thức tổ chức tốt, ban tổ chức cư sĩ trong lễ hội Thiên Tăng đó chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, 30.000 người đó đã được phát cơm hợp pháp đó, và giữ không khí yên lặng rất là đặc biệt để trải nghiệm những cái khoảnh khắc an lành. Để đưa cái ví dụ này ra để chúng ta thấy là đừng nghĩ làm công quả, làm phụng sự là mình đánh mất tư cách. Khi làm những công việc đó, giá trị và tư cách của mình nó tăng trưởng hơn, và cuộc đời của chúng ta trở nên có ý nghĩa và có giá trị. Đừng để cho cuộc đời của mình trở nên vô ích. Làm người tốt không chưa đủ, phải làm người tốt hữu dụng. Làm người tốt hữu dụng đơn giản không chưa đủ, phải trở thành người tốt hữu dụng có lợi ích lớn, có giá trị lớn. Cái đó có thể thực hiện bước đầu đó là bằng sự quan sát tấm gương của những người đi trước có những hành xử cao quý về vấn đề, sau đó bắt chước làm theo. Là mỗi người đó phải tập làm con chim đầu đàn, mà sự cất cánh bay của nó về phương hướng nào đó, các con chim khác đó là cùng bay theo. Tức là chúng ta làm cái công việc định hướng dẫn dắt, thì công đức đó được gọi là công đức mồi đèn, tăng trưởng, nhân rộng, lớn dần. Và với một lý tưởng sống đó đó, quý vị áp dụng trong hoàn cảnh gia đình của mình, nhắc nhở, khuyên bảo, giải thích, hướng dẫn để cho vợ chồng chính thức của mình đó cùng trở thành Phật tử. Các nước Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, ngoại trừ Tây Tạng và Mông Cổ. Tình Tạng so le trong gia đình rất nhiều. Vợ là Phật tử, chồng không theo, chồng là Phật tử, vợ không theo. Cha mẹ là Phật tử, con cái vô đạo, con cái là Phật tử, cha mẹ không thích. Anh chị em có người là Phật tử, có người chẳng hiểu đạo là gì. Tình trạng đó không có, hoặc là nếu có thì không có đáng kể tại các gia đình thuộc các quốc gia theo Phật giáo Nam Tông, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Lý do là các Phật tử ở các quốc gia này đó thấy một cam kết lớn với như là một lý tưởng, đó là dẫn dắt người thân mình trở thành Phật tử. Đó cũng là lý tưởng sống. Với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm bà, các chị em phụ nữ dễ dàng việc đó hơn. Chồng thương vợ sẽ chiều vợ, mẹ thương con, mẹ nói cái gì, hướng dẫn gì, con cái sẽ theo điều đó. Bà có kinh nghiệm chừng nào thì dẫn dắt con gái, con dâu và các cháu của mình cùng theo. Bây giờ nếu chưa quen thì lúc đầu quý vị cứ nghĩ đó là việc làm phúc đi. Trước nhất là làm phúc cho gia đình mình, trở thành Phật tử. Và làm phúc thì hưởng quả phúc. Cứ hiểu nôm na như vậy đi, để chúng ta dễ có động cơ tốt. Làm càng nhiều việc dẫn dắt người khác làm Phật tử đó, thì chúng ta sẽ tăng trưởng phước báo, tỷ lệ thuận. Từ sau đó hướng đến anh em, bạn bè, làng xóm, rồi các cộng sự, những đối tác. Và khi mà tiếp xúc với các thành phần này đó, đừng tiếc lời, hướng dẫn Phật Pháp, giải thích Phật Pháp theo cách mà mình hiểu, Quý vị cứ làm một bài toán đơn giản đi, cứ trung bình 10 người quý vị có cơ hội chia sẻ và khuyến dẫn họ, thì trung bình sẽ có được 2 đến 3 người theo. Nếu một năm quý vị đưa ra cam kết là tiếp xúc với 24 người, thì 30% sẽ được là 7-8 người là. Và đó là một công đức lớn, một diệu phúc lớn. Đó là một lý tưởng phụng sự, lý tưởng dẫn dắt, được đặt trên nền tảng là không đành lòng khi nhìn thấy người khác đang chìm trong vô minh, sợ hãi, mê tín, dị đoan, mất phương hướng, thiếu phương pháp, thiếu tu tập, mà đang khi mình đó, trải nghiệm trong cơ hội này và thấy rất rõ được lệ lạc, được hạnh phúc, chúng ta nên có trách nhiệm chia sẻ tấm bản đồ đó, con đường đó, lý tưởng đó cho trước nhất là người thân, sau đó là những người xung quanh. Tôi rất mong 16.000 mấy trăm ngôi chùa với 53.000 tăng ni trên toàn quốc nên là nơi mà các Phật tử và mọi thành phần xã hội có thể đến để sinh hoạt đạo đức, sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt văn hóa, và theo đó đó họ có cơ hội trải nghiệm được đạo Phật. Và tôi cũng rất mong á, 53.000 tăng ni mỗi người nên trở thành vị thầy chỉ được, tức là đạo sư. Và mỗi tu sĩ phải phấn đấu, đừng đưa lý do là tôi kém, tôi dở, tôi yếu rồi bỏ qua. Phải nêu ra một cam kết, làm thế nào để tôi có thể viết sách được, dịch thuật được, giảng dạy được, thuyết pháp được và hướng dẫn khóa tu được. Đó là 5 nhiệm vụ quan trọng của các tu sĩ. Và mỗi tu sĩ nếu làm được việc đó đó thì tình trạng Phật tử mù chữ Phật pháp sẽ kết thúc. Và đạo Phật sẽ phổ biến, lan rộng, ảnh hưởng, tác động rất tích cực đến xã hội. Vì nếu nhiều thành viên là Phật tử trong một gia đình mạnh dạn chia sẻ Phật pháp, dẫn dắt những người khác, thì đời sống đạo đức và chân lý tiếp thu từ Đức Phật đó sẽ trở thành cái phao cứu hộ cho cuộc sống của rất nhiều người. Có nhiều người đi trên hành trình cuộc sống đó, mất phương hướng và chìm trong nỗi khổ niềm đau do các phương hướng tiêu cực gây ra. Ai có người thân đó, bị hư, nghiện ma túy, chìm trong rượu hay là nghiện hưởng thụ dẫn đến phạm pháp tu đài, thấy rất rõ nỗi đau không phải chỉ người đó riêng nhận. Nỗi đau đó là tác động tiêu cực đến các thành viên còn lại trong gia đình và nó gây phương hại rất nhiều thứ. Cho nên giúp cho một người thân trở thành người hạnh phúc đó, là một trong những lý tưởng cao quý người tu học Phật nên nỗ lực làm theo. Các cháu tuổi thơ ý thức chưa phát triển, cha mẹ ông bà dẫn dắt thế nào các cháu sẽ trở thành như thế đấy. Giống như là tạo cảnh và hình thù cho cây bonsai phải làm từ nhỏ, chờ lớn lên rồi đó mọi người đã có cá tánh sống, thói quen sống, kinh nghiệm sống. Uống nắng là rất là khó, giống cây đã to cứng đó, mất khả năng được uống nắng ra. Cho nên là mỗi chùa nên tổ chức sinh hoạt thiếu nhi và mầm non, bên cạnh tổ chức các sinh hoạt cho thiếu niên và thanh niên, để ngăn chặn tình trạng lão hóa Phật giáo. Vì các chùa phần lớn U60, U70, U80 đi, trong số đó 80%, 90% là nữ. Đa khi ở Việt Nam á, chúng ta có trên 50 triệu người là giới trẻ, trên tổng số 93 triệu dân. Mà giới trẻ đó không gặp được Phật đó, thì tương lai của họ bấp bênh, cuộc sống của họ không hạnh phúc. Với tư cách là người thân á, chúng ta phải chịu cộng hưởng một phần trách nhiệm về nhân quả. Cho nên là nỗ lực hết mình với một lý tưởng cao quý. Thì dần dà rồi quý vị sẽ thấy là lúc đầu á, mời gọi, dẫn dắt, chia sẻ người ta không nghe. Thì trong 10 người có 1-2 người nghe, thì chúng ta mới đánh lại cái kết quả và cái cách thức làm. Chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm. Nói như thế này thì có hiệu quả, nói thế kia thì chưa. Dần dà rồi chúng ta sẽ trở thành một người lão luyện. Giống như bà mụ đỡ đẻ, tạo ra các cái mầm sống từ bào thai của một người mẹ, thì chúng ta là cái người đỡ đầu tinh thần, đỡ đầu Phật pháp cho những người thân trước nhất của mình, rồi đỡ đầu những cái người làm việc chung. Những lý tưởng đơn sơ đó không có gì là quá khó khăn để cảm thấy mệt mỏi ha. Mong mỗi người đó là nhớ, kể từ đây trở đi đó, tôi đã chính thức trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật trong gia đình mình và ở nơi quý vị đang làm việc. Để xem mình là cánh tay nối dài, và mỗi người phải có trách nhiệm giống như là một cánh tay của Bồ Tát Quan Thế Âm trong là tượng 1000 tay, và dùng cái khéo léo của mình để chỉ chân lý Phật, để tạo ra những con mắt trí tuệ sáng suốt cho những người khác. Thì các việc làm đó mặc dù không có tiền bạc gì hết á, nhưng lại tạo ra các thành quả rất tích cực và cao quý. Kính thưa các Phật tử mới, nhân ngày quý vị chính thức làm đệ tử Phật, thầy nhắc 4 điều. Và những điều này đó cũng đã được nhắc đi nhiều lần ở những nơi khác nhau, với một mục đích duy nhất thôi: làm thế nào để người thân chúng ta có cơ hội trải nghiệm chân lý Phật như mình, và làm thế nào để mọi người trong chúng ta, ngoài việc là người tốt, còn trở thành người hữu dụng ngày càng to lớn và tác động tích cực đến gia đình, xã hội và thế giới này. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.